Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 26. Thư số 143. Thư gửi cư sĩ Hoàng Châu Phước Thuần. Thời cuộc chẳng yên, cha bà trở lại, liền nhanh chóng đưa bà về nhà. Chớ học theo kẻ si, cho là cha bà chẳng có lòng yêu thương bà. Phải biết, đấy là lòng yêu thương bà thật sự. Hơn nữa, là do tôi dạy ông ta làm như thế. Bà phải khéo hiểu ý tôi. Bà là một phụ nữ do muốn học theo một trường phái văn chương nào đó, bèn muốn bái một đại văn gia làm thầy ư. Tôi dạy bà một cách giản tiện nhất. Mỗi ngày, bà chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, cầu Phật, Bồ Tát gia bị cho bà nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nếu được như thế thì vừa đọc sách của cổ nhân liền hiểu đạo lý, hiểu cách viết văn, do vậy chẳng cần phải bái sư học văn nữa. Hết thầy kinh, hết thầy sách đều là văn chương, nếu tâm địa mở mang, lo chi chẳng biết cách viết văn. Tâm địa chẳng mở mang, dù có học cũng chẳng có thành tựu lớn lao. Bà chí thành thì chẳng những thông thạo văn chương mà còn có thể sanh con. Vì sao vậy? Nữ nhân xem có con là điều vinh hạnh. Tuy chồng bà ăn ở có tình có nghĩa, không để ý đến chuyện có con hay không, rốt cuộc vẫn chẳng bằng có con hòng thỏa mãn ý nguyện cưới vợ. Phẩm Phổ Môn nói: nhược hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện sanh phước đức trí huệ chi nam. Nghĩa là nếu có người nữ ví như muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, bèn sanh con trai phước đức trí huệ. Không bao lâu nữa tôi sẽ chết. Do bà vừa là đồ đệ, vừa là đồ tôn của tôi, nên tính toán cho bà, tôi đều tính trên đại thể. Bà phải khéo hiểu ý tôi, tự nhiên bà sẽ dùng được cả đời vẫn chẳng hết. thư số 144, thư gửi ngữ sĩ Châu Phước Uyên. Con người sống trong thế gian, cha mẹ, thọ mạng, tướng mạo, học vấn, chồng vợ, con cái đều do nghiệp đã tạo trong đời trước chiêu cảm. Nếu có đại công đức, đời này sẽ hơn gấp bội so với đời trước. Nếu có tội lỗi lớn, sẽ kém hơn đời trước bội phần. Do vậy, phải sốt sắng tu trì để bù đắp nghiệp trước. Bà muốn có một người chồng tốt, có học vấn, có tài năng, có phong thái, đạo đức, thì sợ rằng đời trước bà chưa vun bồi được phước ấy, nên tấm lòng si dại của bà chưa thể thỏa mãn được đâu. Kinh Lăng Nghiêm nói, kẻ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cầu vợ được vợ, cầu con được con. Cầu vợ nơi Bồ Tát nghĩa là cầu Bồ Tát gia bị để được vợ hiền, có trí huệ, phước đức. Bà cầu chồng cũng vậy thôi, dốc hết sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được mãn nguyện. Nếu không, dù lấy được người chồng tốt, có thể ông ta lại đoản mạng, lắm bệnh, gặp họa hoạn, vân vân. Huống chi chưa chắc đã lấy được người chồng tốt đó ư. Bà chớ nên cậy xinh đẹp rồi khởi tâm kiêu ngạo, chẳng dứt được cái tâm ấy sẽ khó thể được phước. Bà nghe kỹ lời tôi sẽ được thọ dụng vượt xa hơn phước đã vun bồi trong đời trước nhiều lần lắm. Số 145, thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lợi, ba lá thư. Thư số 1, xem thư ông, những gì ông nói đều chỉ là do bày trò đùa bỡn, hoàn toàn chẳng phải do từng trải thật hành mà có. Thời cuộc hiện tại không tốt, thương nghiệp suy kém, do chẳng thể kiếm tiền nhiều, ông bèn chẳng muốn buôn bán, lại muốn theo đuổi nghề nho. Nhưng trong thương trường bẩn thỉu, bừa bãi, chẳng nên dấn mình vào sóng gió để bị chìm đắm. Nho và thương nghiệp xét chung giống như nhau. Con buôn keo bẩn, bừa bãi, người ta dễ biết. Chứ nhà nho xấu xa, bừa bãi vẫn được người khác ngưỡng mộ. Nếu ông không có chi kiến lỗi lạc, ắt sẽ bị hãm vào chỗ nước xoáy ấy. Ông chỉ học được thói ăn nói lớn lối, chẳng biết đạo nghiêu, thuấn là hiếu đễ mà thôi. Đạo của quân tử nằm trong vòng con cái, bầy tôi, em, bè bạn. Thấu hiểu cùng tận lý của sự vật trong thiên hạ, thì tuy là bậc thánh nhân vẫn chưa chắc đã làm được. Nhưng trừ khử được món vật tư dục trong tâm của chính mình, thì sự lý của mọi sự vật trong thiên hạ sẽ đều thấu hiểu cùng tận. Tư dục trong tâm nêu lên những thứ nặng nề nhất thì chính là tham, sân, si, tài, sắc, của cải, thanh danh, quyền thế, địa vị. Hễ có điều gì ham muốn đều là tư dục cả. Ngay như bọn lý học nói lý trái lẽ là vì tư dục quá lớn vậy. Lúc này đất nước lắm tai nạn, nhân dân thống khổ đều là vì bọn lý học phá nhân quả rồi thai nghén thành hình, chẳng thể không biết. Thánh nhân dạy người phương pháp, cách vật, trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chính là dạy con người tu dưỡng từ gần đến xa, từ thân đến sơ, sao cho tư dục trong lòng người bị trừ khử, thì lương tri sẵn có sẽ tự phát hiện. Từ đấy, ý thành, tâm chánh, thân tu, gia tề, nước trị, thiên hạ bình, há có phải thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ rồi mới có thể thành ý chánh tâm ư? Nếu nói như vậy thì kẻ chẳng đọc chọn khắp hết thảy các sách thế gian và xuất thế gian, chẳng đi khắp các nước sẽ chẳng có hy vọng thành ý chánh tâm hay sao? Phải biết trừ khử tư dục để thấu tỏ lương tri, hồng thành ý chánh tâm, thì người tuy chẳng biết một chữ vẫn có thể làm được. Nếu do thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ để cầu đạt đến tột cùng, dù có là thánh nhân vẫn chẳng thể làm được. Ông chẳng biết họ Châu, tức Châu Hy, hiểu sai chữ vật và chữ cách nên báng Phật, phá nhân quả, luân hồi, lại còn ăn trộm cách tham cứu của Thiền Tông để tự khoe tài, vì thế nói, một mai bừng tỏ liền thông suốt. Nếu ông nghĩ giải thích chữ cách vật theo kiểu của họ Châu là đúng, thì dẫu ông cách suốt cả đời vẫn chẳng đạt đến chỗ cùng tận. Nói gì đến chuyện bừng tỏ thông suốt. Lời bàn luận dài dòng, lần này quan hệ rất lớn, do vậy tôi khuyên ông cũng nên đưa cho cha ông đọc thư này. Còn chuyện ông theo đuổi nghề buôn bán hay nghề nho, ông hãy tự suy xét. Nếu đọc đến phần nói về căn bệnh của ông trong đoạn thư trước, chẳng sanh lòng cảm kích, trái lại sanh ra phiền não, thì ông làm thương nhân cũng sẽ là ngụy thương, làm nhà nho cũng là ngụy nho, theo đuổi việc dạy dỗ người khác mà lìa khỏi luân thường, nhân quả, thì cũng chỉ rớt vào tình cảnh. Thật sự là tự lầm, lầm người mà thôi. Sợ ông còn mơ màng, chẳng thấy được điều này, nên phải nói sẵn. Nếu không tin tưởng, chẳng ngại gì giữ lại thư này, để sau này làm gương nhằm biện định thành hay bại do tuân theo hay chống trái. Quốc học chuyên tu quán ở Vô Tích do quan Hàn Lâm đời Thanh trước kia là Đường Văn Trị sáng lập. Ông này hai mắt không thấy đường. Bộ thập Tam Kinh độc bản do ông ta chú giải, ông thi tỉnh chi, bỏ ra mấy vạn đồng khắc ván, in được 200 bộ. Cậy Quang viết lời tựa, nhân đó Quang xin gửi cho một bộ. Một bộ gồm hơn 80 cuốn, không gắn dây đánh dấu, không in phần thư căn. Hơn 80 cuốn sách ấy làm sao có thể kiểm nghiệm cho được. Dây đánh dấu hay thư thiêm bookmark là cái thẻ để cài vào sách nhằm đánh dấu phần đã đọc, hoặc sợi dây dẹp để đánh dấu phần sách đã đọc, đều gọi là thư thiêm, thư căn, vì không tìm được từ tương ứng để diễn tả chữ này. Chúng tôi đành để nguyên không dịch. Trong cách in sách chữ Hán, mỗi trang thường chừa một khoảng trống bên trái trang sách, tức phần giáp lai, để ghi tên sách, số trang, số quyển cho tiện. Nói cách khác, nó tương ứng với phần header hay footer trong Microsoft Word. Do vậy, biết họ chỉ tuân theo lối cổ, chẳng biết làm lợi cho người khác. Quang bận bịu lắm việc, chẳng thể nào đọc hết được. Giờ xem đại lược, thấy ông ta chỉ ra những thiên thuấn điển, thái giáp, hàm hữu nhất đức, thuyết mạng vân vân trong kinh thư đều là ngụy tạo. Đối với thiên hàm hữu nhất đức đều lấy những sách đã dẫn trên đây để làm chứng. Chẳng nghĩ kẻ ngụy tạo có thể dẫn những đoạn kinh văn thuộc phần sau thiên hàm hữu nhất đức. Há những người viết ra những sách ấy chẳng được trích dẫn phần trước của thiên hàm hữu nhất đức ư? Kinh thư gọi đầy đủ là Thượng thư, là một trong năm kinh của Nho gia theo Hán thư Thiên Văn Nghệ Chí. Sách này do Khổng Tử chỉnh lý, biên tập, gồm 100 thiên. Đến thời Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, quan bác sĩ Phục Danh, có thuyết nói là Phục Thắng lén đem giấu trong vách khi Lưu Bang lật đổ nhà Tần, lập ra nhà Hán. Phục Danh tìm lại thấy sách đã bị hư mất mấy chục thiên, chỉ còn sót lại 29 thiên. Sau đấy, triều đình nhà Hán sai Tiều Thố đến nghe Phục Danh giảng sách, ghi chép lại thành bộ Thượng thư hiện thời, mệnh danh là Kim Văn Thượng thư để phân biệt với Cổ Thượng thư do những người khác sưu tập được, chẳng hạn như bản của Khổng An Quốc, cháu đời thứ 11 của Khổng Tử. Nội dung của sách Thượng thư được chia thành 4 phần chánh, mỗi phần gọi là thư hay sách, tức Ngu thư, Hạ thư, Thương thư và Châu thư, chép các điển chế từ thời Nghiêu Thuấn đến đời Tần Mục Công thời Xuân Thu. Thuấn điển, thái giáp, hàm hữu nhất đức, thuyết mạng đều là những thiên sách trong Thượng thư. Đôi khi người ta cũng gọi mỗi thiên của Thượng thư là sách, điển hay thư. Ông Đường Văn Trị cho những thiên vừa được nói trên đây đều là ngụy tạo, vì thiên hàm hữu nhất đức trích dẫn những câu trong thiên trước. Tổ Ấn Quang chỉ ra chỗ mâu thuẫn, khiên cưỡng trong lập luận này. Kẻ ngụy tạo có thể dẫn cả những phần nằm trước hàm hữu nhất đức hay sau thiên đó. Đâu có gì buộc họ chỉ được quyền trích dẫn những phần nằm trước mà thôi. Hơn nữa, khi viết sách, có ai cấm tác giả không được trích dẫn những sách khác hoặc những điều đã được nói trong những chương trước? Do vậy, Quang sợ quá. Sau này gặp ông Thi Tỉnh Chi cho biết, ông Đường muốn làm bậc cao nhân đệ nhất từ ngàn xưa tới nay, bèn làm ra vẻ lập dị hỏng lưu danh cho đời sau, đến nỗi mắt của chính mình không thấy được ánh sáng mặt trời nữa, chẳng đáng buồn ư? Thơ số 2. Hôm trước đã nhận được thư của ông Đủ Cả. Ông đã lấy vợ, phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chớ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dung nói, thê tử hảo hợp, như cổ sắt cầm, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả đam, nghi nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê noa. Hay, vợ con vui vẻ hòa hợp như khẩy đàn sắt, đàn cầm. Sắt là một loại đàn cổ thường đặt nằm ngang khi diễn tấu, hình dáng tương tự như đàn tranh, thân đàn làm bằng gỗ tử, nhưng có 25 giây, mỗi giây có một trục đỡ, hay con sáo hoặc con nhạn, có thể di chuyển được nhằm điều chỉnh độ căng của dây đàn. Loại đàn này thịnh hành cho đến cuối đời Đường, thì hầu như rất hiếm thấy sử dụng nữa. Cầm, tức là cổ cầm, hay còn gọi là dao cầm hoặc thất huyền cầm, là một loại đàn hơi giống như đàn sắt, nhưng chỉ có 7 dây, thân bằng gỗ ngô đồng, âm thanh trầm ấm, lan xa chứ không lành lót, réo rắt như đàn sắt. Hai loại đàn này thường được dùng để hòa tấu chung với nhau, nên thường dùng để ví cho tình chồng vợ. Anh em hòa thuận vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói, phụ mẫu kỳ thuận hỷ hồ, chính là nói vợ chồng, anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng vậy. Nay làm phận con, không lâu sau lại sẽ làm cha kẻ khác. Nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, ắt sẽ sanh con ngỗ nghịch bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt, giống hệt như nhau. Quang già rồi, chẳng thể thường răn dạy ông. Ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, ắt sẽ có thể dự vào bậc thánh, bậc hiền, tương lai vãng sanh Tây Phương. Đấy chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Vợ ông có pháp danh là pháp ích, chịu hành theo pháp sẽ đạt được lợi ích chân thật. Bệnh cùi là căn bệnh chẳng dễ gì trị được. Nguyên văn Ma Phong, chúng tôi vẫn băn khoăn không biết đây có phải thật sự là bệnh cùi hay không, hay chỉ là một loại bệnh lở loét ngoài da, vì cho đến tận giờ vẫn chưa nghe thấy Trung Quốc đã tìm ra được thuốc trị bệnh cùi. Xin ghi lại như một điều tồn nghi. Năm ngoái, do ông Bàng Tánh Tồn đi phát trần, tìm ra được cách trị, nay gửi cho ông phương thuốc ấy, tức là bài thuốc trị bệnh cùi ở sau cuốn Sơ Cơ Tiên Đạo, hay hướng dẫn cho người sơ cơ. Mong hãy lưu hành rộng khắp, nếu quý địa cũng có căn bệnh này thì chẳng ngại gì đề xướng loại ngao cao này cho mọi người. Ngao cao, đây là một cách chế thuốc cao trong y học cổ truyền Trung Quốc, dùng nước hoặc rượu làm dung môi hay chất hòa tan để ngâm dược liệu vào, đun nóng từ từ cho chất thuốc ngấm ra rồi cô đặc lại. Một cách khác là ép dược liệu lấy nước rồi cô đặc. Thơ số 3. Ở ngân hàng, trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cớ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết đấy là mầm mống của phường hạ lưu dối mình lừa người, phàm người làm việc lớn quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ. Phàm ai khinh thường chuyện nhỏ, chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành xử đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ, nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dụng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn, kiêu căng, phóng túng, buông lung sẽ dấy lên. Ấy là vì cội rễ chưa lập, do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏa rộng cho được. Ví như một người có chút tài mọn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm. Do đó, cái tâm ngạo nghễ, ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu, từng bị ta hãm hại trong đời trước nhập vào thân tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tu chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Chuyện này đương nhiên ông phải biết. Ngõ hầu dùng điều này làm hướng dẫn cho tương lai của ông vậy. Thư số 146. Thư trả lời cư sĩ Tăng Di Chi. Đọc những gì ông Diêu Hà Sanh kể về mọi chuyện trong lúc cha ông ta là Tiết Khanh Lâm Chung, biết đó là vì lúc bình thường, quả thật, cụ ấy chưa nhất quyết muốn vãng sanh. Nếu nhất quyết muốn vãng sanh, há lẽ nào bảo người nhà niệm Quán Âm để cầu lành bệnh, đợi khi tắt thở rồi mới niệm Phật ư? Người niệm Phật bị bệnh liền nghĩ là sắp chết, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ đâm ra chóng lành. Nếu chỉ mong lành bệnh tức là sợ chết, có cái tâm sợ chết sẽ khó cảm được Phật. May là Tiết Khanh Lâm Chung có người trợ niệm. Hà Sanh chẳng tiếc nuối vì chưa kiệt lực trợ niệm, lại ngược ngạo buồn tiếc rằng thuốc thang chưa tinh tường đến tột cùng. Đúng là vô vị đến cùng cực. Cha sắp chết, há còn cần phải mời thầy thuốc khám bệnh. Do chẩn trị càng thêm mù quáng. Há có nên sau đó lại nói những lời lẽ tệ hại vô vị ấy hay chăng? Dựa theo tình hình lúc Tiết Khanh Lâm Chung, phần nhiều là do sức người khác trợ niệm. Người trợ niệm nên hướng dẫn quyến thuộc cả nhà đều cùng niệm Phật. Trường cư sĩ há nên sợ phiền rồi chẳng hỏi đến con cái ông cụ. Những chuyện này cũng đều là vì chẳng biết sự thể của việc trợ niệm. Sau này phải chú ý, phải cực lực khuyên cả nhà hãy chuyên tâm niệm Phật. Nhờ sức trợ niệm nên Tiết Khanh Lâm Chung có tướng lành. Thiêu xong, xương trắng sạch, lại có miếng xương đỏ như hoa sen. Ấy đều là do nhân duyên Phật Pháp và thiện hạnh cảm thành. Còn như nói, xương Quán Âm đều là màu hoa sen đỏ. Lời lẽ ấy phát xuất từ sách phở do ngoại đạo ngụy tạo, chẳng đáng tin cậy. Quán Âm chính là vị cổ Phật trong quá khứ, ai thấy màu xương của Ngài như thế nào? Quả thật, Kinh Phật chẳng hề nói đến. Hà Sanh nói, do phạm lỗi kê toa thuốc không khéo, và sau này, cha nhiều lần bị bệnh trầm kha, không thể tiêu tan được mối tiếc hận ấy, vân vân, đều là nói nhảm nhí. Sao không xuất lãnh người nhà ông ta bỏ ngủ, quên ăn, chí tâm niệm Phật để nếu như cha chưa được vãng sanh, bèn vãng sanh ngay. Nếu đã vãng sanh, sẽ tăng cao phẩm sen, quang mục lực, tinh thần đều chẳng đủ. Nhưng do thấy những điều sai lầm của cha con Hà Sanh và Trường Cư Sĩ, không thể không chỉ ra từng điều một, ngõ hầu sau này ai nấy đều được vãng sanh Tây Phương. Số 147. Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ngày 18 tháng 10 năm Dân Quốc thứ 28 1939. Nhận được thư khôn ngăn cảm thán, may là bưu phiếu bị sai, nếu không các ông sẽ tưởng chuyện sai lầm là trợ niệm đắc lực. Khoảng giữa hạ sang thu năm nay, ôn dịch xảy ra dữ dội tại huyện Độc Sơn, Quý Châu, có hai đệ tử nhiễm bệnh dịch qua đời. Trần Tông Tử, sau cơn thổ tả nằm trên giường niệm Phật, nhẹ nhàng qua đời, hoàn toàn không có hiện tượng rên rỉ, khổ sở. Do tâm chính mình chẳng điên đảo, mọi người trợ niệm, ắt được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Tông Tịnh, sau cơn thổ tả, thần thức rất thanh tịnh, vẫn muốn được lành bệnh, bèn niệm Quán Âm. Đây cũng là sự sai lầm do ít đọc những sách tịnh độ và văn sao. Hễ có bệnh, liền nghĩ sắp vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ trong cõi đời chưa hết, chắc sẽ mau được lành. Nếu tuổi thọ trong cõi đời đã hết, chẳng đến nỗi vì cầu lành bệnh mà chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. May là ông ta tự biết chẳng thể vãn hồi được nữa. Bèn ngồi xếp bằng niệm Phật, dặn dò người nhà. Câu đầu tiên bèn nói: ta chết rồi, đừng động đến di thể. Ấy là vì muốn ngồi qua đời để làm gương cho những người cùng chí hướng. Tiếp đó dặn đừng sát sanh, chẳng dùng đồ mặn để cúng bái, vân vân, và bảo báo cho ông biết để truyền tin cho quan, rồi nhất tâm niệm Phật và dặn người nhà trợ niệm. Tông Khiết hoàn toàn chẳng biết sự quan trọng của việc trợ niệm. Không động đến thân thể thì tâm chẳng vì bị động mà không thể quy nhất. Hoặc nếu do thân không có sức, lại do bị rời động sanh đau đớn, tâm sân hận sẽ khởi lên. Tông Khiết lầm lạc, đặt thân thể của Tông Tịnh nằm xuống. Ngay lập tức, Tông Tịnh sân tâm bùng lên, cho nên sắc mặt đỏ bừng. May là mọi người tưởng lầm đã đến lúc vãng sanh, bèn lớn tiếng niệm Phật. Ông ta còn có thể mấp máy môi niệm theo, vẫn chưa đến nỗi hỏng chuyện. Đến khi tắt hơi rồi, một chân còn chưa duỗi ra là vì Tông Tịnh muốn nhòm dậy, nhưng lực bất tùng tâm. Do vậy, Tông Khiết nói, cụ co được một chân, bèn nhòm dậy muốn ngồi, nhưng không còn sức nữa, bèn nằm thẳng đờ qua đời. Nếu không bị Tông Khiết mù quáng quấy rối, cảnh tượng lúc Tông Tịnh mất sẽ là chuyện lạ, được đồn đại cả một vùng. Nhưng tắt hơi rồi, vẫn còn có những chuyện như co chân, nhòm dậy, vân vân, cũng là rất không bình thường. Chắc là ông ta cũng được vãng sanh. Hiện thời, gửi sách đến nơi xa rất khó khăn. Trước đây, tôi vốn muốn gửi sách cho người hỏi bưu cục. Họ nói không thể gửi được. Đợi đến lúc gửi được sẽ gửi cho những sách thiết yếu. Công phu của Tông Tịnh đủ để chứng tỏ ông ta vượt trội bọn ta, trải qua một phen bị phá hoại như vậy. Sau khi tắt hơi, vẫn còn hiện tượng co chân nhổm dậy. Cũng là chuyện trong trăm ngàn vạn người hiếm có được một hai kẻ. Đủ biết rằng người trợ niệm phải theo chương trình. Tuy Tông Khiết chẳng biết chương trình, há có nên chẳng y theo lời ông ta dặn dò, mất rồi không động đến thân thể ư? Vẫn cứ tưởng mình trợ đạo, chẳng biết mình đã phá hoại. Nhưng người sở đắc sâu xa thì vẫn chẳng đến nỗi, chẳng được hưởng lợi ích vãng sanh vậy. Hơn 10 năm trước, Trịnh Huệ Hồng ở huyện Thành Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam gửi thư xin quy y, rồi khuyên cha mẹ niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 22, 1933, Huệ Hồng mất. Bà mẹ tình thương con quá đậm, bèn uống thuốc độc, ngồi xếp bằng, chắp tay niệm Phật qua đời, vẻ mặt tươi nhuận, so ra còn đẹp đẽ hơn lúc sống. Người trong cả một vùng nghe chuyện, từ đấy niệm Phật quá nửa. Cha Huệ Hồng, tên là Bá Thuần, pháp danh Đức Thuần, là kẻ sĩ học rộng, nhưng chẳng muốn ra làm quan. Trước đấy đã nghiên cứu kinh dịch mấy năm, rồi nghiên cứu kinh điển của thuật luyện đan, sau đó nghiên cứu thiền tông. Huệ Hồng buôn bán ở bên ngoài, gửi cho cha rất nhiều sách tịnh độ khuyên tu tịnh nghiệp. Ông ta bèn chuyên tu tịnh nghiệp, đồng thời làm người hướng dẫn cho cả vùng. Nhưng người tin theo rất ít. Do bà vợ ông ta uống thuốc độc, ngồi xếp bằng, chắp tay niệm Phật qua đời, kẻ không tin đều sanh lòng tin. Người phụ nữ đó chưa từng học hành, uống thuốc độc xong có thể hiện tướng chẳng thể nghĩ bàn ấy. Đủ biết được, Lợi ích của pháp môn này là rất khó có, hy hữu vậy. Do loại tiền 5 cắc, tức số tiền gửi bằng mỗi tờ 5 cắc tính gộp lại là 22 đồng, là loại chẳng thể dùng được, ông bèn gửi bù. Đây cũng là do sự mất mát nhỏ nhoi mà được sự lợi ích lớn lao. Sao lại nói là sự mất mát nhỏ nhoi? Thời ấy, chính quyền dân quốc đột nhiên đổi loại tiền 5 cắc thành 1 đồng, tăng lệ phí tem thư từ 2 cắc lên 4 cắc. Điều này khiến cho những đồng 5 cắc cũng như bưu phiếu 5 cắc đang lưu hành không dùng được nữa. Ông hoàn toàn chẳng biết Quang là người như thế nào, trong lòng cứ áy náy vì bưu phiếu 22 đồng vô dụng. Mong Quang gửi trả lại để điều đình với bưu cục, đổi cho bưu phiếu khác. Chẳng biết, Quang suốt đời chẳng dùng tiền sai quấy, hễ có tiền, nếu không dùng để in sách, tặng sách, cũng dùng tiền đó để cứu trợ tai nạn, giúp kẻ ngặt nghèo. Chẳng thâu đồ đệ, chẳng làm trụ trì chùa miếu, chẳng để lại gì hòng kỷ niệm sau khi mất, trừ quần áo bản thân đang mặc ra, đều dùng làm chuyện công ích. 22 đồng, dẫu vô dụng, cũng giống như đem cho nhà nước. Ông làm cách đó chính là dùng thói trẻ nít đầu đường xó chợ để xét Quang vậy. Nhưng nếu chẳng do chuyện này, chưa chắc đã đặc biệt nói đến chuyện của Tông Từ, Tông Tịnh. Do những chuyện này, mong mọi người niệm Phật đều được nhờ sức trợ niệm vãng sanh. Đấy là lợi ích không chi lớn lao hơn được. Số 148, thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân, 5 lá thư. Ông này pháp danh là Đức Huệ. Những lá thư này được viết trong khoảng thời gian từ năm Dân Quốc thứ 21 1932 đến năm Dân Quốc thứ 28 1939, tập hợp những sao lục trích yếu. Thơ số 1, dùng chấp 10 ngón tay để xin quy y. Há cõi đời có lẽ ấy hay chăng? Kẻ muốn học nghề cạo đầu chữa chân, khi bái sư cũng phải 3 lần quỳ, 9 lần dập đầu. Huống chi quy y Tam Bảo, muốn nhờ đó để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử ư? Khinh mạn như thế, sao dám chấp nhận để tự khinh ư? Vì thế đem nguyên thư gửi lại, mong hãy kiếm vị minh sư khác. Thơ số 2, người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, tự hành, dạy người cùng tu tịnh nghiệp. Lúc niệm Phật, cần phải thâu nhiếp tai lắng nghe, từng chữ, từng câu, chẳng để luống qua. Lâu ngày trì tháng, thân tâm sẽ quy nhất. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu, chẳng như những pháp quán tưởng vân vân. Người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Vì thế chẳng thể dạy kẻ chẳng hiểu giáo lý, chẳng thông tánh thể tu tập những pháp quán tưởng vân vân. Ông muốn quy y, bèn đặt pháp danh là Đức Huệ, dùng pháp tín nguyện niệm Phật để tự lợi mình, lợi người, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Thơ số 3. Hôm trước nhận được khoản tiền 10 đồng do ông gửi, nay đã đem 100 đồng để phụ giúp hành động tốt lành của một đệ tử thuộc thành phố này. 10 đồng của ông cũng nằm trong số đó. Quang hễ có tiền bèn dùng ngay, hoặc là dùng để in kinh sách, hoặc để cứu trợ tai nạn. Ngõ hầu, những ai gửi biếu Quang đều được quy công vào thật tế. Cho đến lúc chết, Quang chỉ mang theo y phục tùy thân mà thôi, để khỏi bị sau khi chết đi, kẻ được hưởng tài vật rủa xả là con quỷ tham lam. Thơ số 4. Bệnh của con gái Lệnh Hữu đã lành, cũng là do lòng thành của bà nội cảm nên. Phàm uống nước đã được gia trì bằng chú Đại Bi, kẻ chí thành sẽ thấy linh nghiệm, kẻ chẳng chí thành khó thấy được hiệu quả. Sách do Lệnh Sư soạn đã được tiên sinh Đinh Trọng Hữu khen thì được rồi. Trọng Hữu chính là tên tự của ông Đinh Phước Bảo, tác giả bộ Phật Học Đại Từ Điển. Quang mắt đã gần lòa, ngay khi viết thư này phải dùng cả kính lão lẫn kính lúc, miễn cưỡng gò gẫm. Cái thói sáo rỗng chưa thấy cuốn sách ấy mà đã viết lời bàn luận khen ngợi, Quang tuyệt đối chẳng có gan viết. Này mục lực ngày càng suy, trí nhớ ngày càng kém, sách đã không thể đọc được thì lời tựa cũng chẳng thể nào viết được. Hai thứ sách đề nghị, yêu cầu viết lời tựa, lời bình đều gửi lại bằng thư bảo đảm. Từ giây đừng gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y do không đủ sức để thù tiếp. Thơ số 5. Ông là người đề xướng thì phải nên ăn chay trường để làm gương. Quán âm điện nên đợi thái bình rồi hãy xây cất, để khỏi bị kẻ khác nghĩ ông có tiền rồi nảy sanh ý xấu. Mẹ ông đã ngoài 60, hãy nên nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chớ có tâm cầu phước báo nhân thiên đời sau. Tâm hễ có một niệm cầu phước báo nhân thiên đời sau sẽ chẳng thể vãng sanh Tây Phương được. 4 pháp danh viết trong tờ giấy khác, gửi kèm theo thư, tiền hương kính không cần phải gửi thêm. Hiện thời, Quang chẳng có chuyện gì cần dùng đến tiền, chỉ mong mọi người ai nấy ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ngoài ra, chẳng mong cầu chi hết. Pháp sư Đức Sâm hiện đang ở chùa Thái Bình tại Thượng Hải đợi rào chánh các sách. Hiện tại, bưu điện chẳng thể gửi các bưu kiện theo đúng thời hạn được, sợ bị lạc mất. Vì thế, thầy ấy ở luôn tại đất thân Thượng Hải để rào chánh cho ổn thỏa. Hoàng Hóa xã do giao thông hiện thời chẳng tiện, chuyện gì cũng gian nan, phạm vi bị thu hẹp lại, 3 người tại gia đều từ biệt ra đi. Do thầy Đức Sâm vẫn còn ở đất thân, quang phái một vị tăng tạm thời thay thế lo liệu. Phương pháp chiếu theo giá vốn và nhận tiền xong mới giao sách. Do vấn đề thời cuộc, sách gửi bị lạc mất giữa đường nên không đủ sức và có sách để gửi tiếp tục được. Không phải chúng tôi khắc nghiệt, mà do thời thế xui khiến cho chẳng không làm như vậy được. Số 149. Thư trả lời Đại sư Thiện Giác, tháng 2 năm Dân Quốc thứ 29, 1940. Đính kèm thư gửi đến: Ấn công lão pháp sư từ bi soi xét, ngưỡng mộ bậc Thái Sơn Bắt Đẩu đã lâu, hận chưa thể đích thân hầu hạ. Đệ tử từ khi xuất gia đến nay, đối với pháp môn tịnh độ, sanh lòng tín nguyện sâu xa. Hành trì theo pháp này kể ra cũng đã lâu rồi. Gần đây, do đọc cuốn nghiên cứu so sánh giữa khoa học và Phật Pháp, thấy trong tác phẩm ấy, nữ sĩ Lã Bích Thành gửi thư cho cư sĩ Dương Quý Đồng, nói: Trong 48 nguyện có câu chỉ trừ ngũ nghịch, nhưng Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh lại chấp nhận cho kẻ ngũ nghịch được vãng sanh, cho là hai kinh mâu thuẫn lẫn nhau, lòng tin bèn lui sụp. Ông Dương Quý Đồng trả lời chẳng thật tường tận. Vương Quý Đồng sanh 1875, mất 1948, tự Tiểu Từ, là một cư sĩ kiêm khoa học gia, nguyên quán tại Vu Hồ, tỉnh An Huy, nhưng sống tại Tô Châu, được dạy dỗ theo truyền thống nho học. Tốt nghiệp trường Đồng Văn Quán ở Bắc Kinh, năm Quang Tự thứ 28, 1903. Ông hợp tác với Thái Minh Bồi và Uông Doãn Tông sáng lập tạp chí Nga Sự Cảnh Văn nhằm nêu rõ dã tâm xâm chiếm Trung Hoa của đế quốc Nga La Tư khi ấy. Cuối thời Quang Tự, ông Quý Đồng sang châu Âu du học, tốt nghiệp về ngành điện cơ tại Anh, từng học việc tại Đức, tham gia sáng chế máy biến áp đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều, viết luận văn về đề tài tính toán thiết kế mạng lưới phân bố điện bằng tiếng Anh, rất được giới khoa học châu Âu khen ngợi. Đầu thời Dân Quốc, ông về nước làm việc trong Viện Khoa học Trung Quốc, từng dạy học tại Đại học Bắc Kinh, là đồng sự của những người nổi danh thời ấy như Hồ Thích, Cổ Hồng Minh, vân vân. Sau đó, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong giới khoa học gia. Từ thời trẻ, ông Vương cho hết thầy tôn giáo đều là mê tín, mãi cho đến khoảng 30 tuổi, do nghe cư sĩ Dương Nhân Sơn giảng thuyết Phật Pháp, mới chú tâm nghiên cứu Phật Pháp, rồi đặc biệt ham thích duy thức và nhân minh học. Đến tuổi trung niên, ông chuyên tâm khán thoại đầu của nhà thiền, lập Phật đường trong nhà, mỗi ngày tọa thiền hết một cây hương. Ông cũng từng viết lời tựa cho các sách duy thức nghiên cứu của Châu Thúc Ca, Phật Pháp Đích Khoa Học Quan hay Phật Pháp Dưới Cái Nhìn Khoa Học của Uông Chí Biểu và nhiều bài nghiên cứu về Phật Pháp. Chủ trương dùng những danh từ khoa học để diễn giảng Phật Pháp, hòng chứng tỏ Phật Pháp là một thứ siêu khoa học. Trước tác nổi tiếng nhất của ông chính là cuốn Nghiên cứu So sánh giữa khoa học và Phật Pháp. Đệ tử chướng nặng suy nhiều, đối với điều này cũng sanh nghi hoặc sâu đậm, lại sợ người khác cũng sanh mối nghi này. Vì thế, riêng dân thư này, rạp mình khẩn cầu Thầy từ bi thương xót, khai thị tường tận, để đệ tử và hết thảy chúng sanh trong hiện tại, vị lai đều được trừ nghi sanh tỉnh, cảm tạ khôn cùng. Thêm nữa, trong 48 nguyện, phía sau câu chỉ trừ ngũ nghịch, còn có 4 chữ phỉ báng chánh pháp, còn quán kinh không có. Chẳng biết có phải là do 4 chữ này nên hai kinh chẳng mâu thuẫn lẫn nhau hay không? Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, lợi ích khác biệt với những pháp môn thông thường rất lớn. Xưa nay, có nhiều người cứ dựa theo những pháp môn phổ thông để luận định pháp môn tịnh độ. Do vậy, tự lầm, lầm người, vẫn tự cho là mình đã hoằng pháp lợi sanh, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Điều lầm lẫn trước nhất là do chẳng suy xét sự lớn, nhỏ, khó, dễ giữa Phật lực và tự lực. Đối với pháp môn, cậy vào Phật lực lại ương ngạnh, muốn viện dẫn pháp môn cậy vào tự lực để biện luận nên mới bị lầm lạc như vậy. Nếu biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dùng sức tu trì của kẻ phàm phu đầy rẫy triền phược để bình luận, thì hết thảy những tâm nghi hoặc chẳng tin đều tiêu tan hết. Những câu nãi chí thập niệm, hàm giai nhiếp thọ, duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, hay cho đến 10 niệm đều được nhiếp thọ, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, trong kinh Vô Lượng Thọ là luận theo lúc bình thường, chứ không luận trên lúc lâm chung. Do kẻ ấy đã có tội ngũ nghịch cực nặng, lại kèm thêm tà kiến sâu nặng, phỉ báng chánh pháp, cho rằng pháp siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử và niệm Phật vãng sanh do Đức Phật đã nói đều là căn cứ để dụ dỗ, gạt gẫm ngu phu ngu phụ vâng thờ giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Do có tội chướng cực nặng ấy, dẫu có thiện căn một niệm hay 10 niệm, nhưng vì không có tâm hổ thẹn cùng cực, tin tưởng cùng cực, nên chẳng thể vãng sanh được. Chương Hạ Hạ Phẩm trong Quán Kinh nói về những kẻ lúc sắp lâm chung. Tướng địa ngục A Tỳ Hiện, tuy Quán Kinh chẳng nói kẻ ấy phỉ báng chánh pháp, nhưng đã là kẻ ngũ nghịch thập ác, đầy đủ mọi điều bất thiện, ắt không thể nào chẳng phỉ báng chánh pháp. Nếu hoàn toàn không phỉ báng chánh pháp, sao lại có thể giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu được? Thường có kẻ giải thích rằng trong trường hợp này, tức những kẻ được nói trong Quán Kinh thì không báng chánh pháp, Trong trường hợp kia, tức những kẻ được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ là bán chánh pháp. Thoạt nghe qua cũng rất có lý, nhưng đã không bán pháp, sao lại có thể làm ba sự đại nghịch ấy cho được? Do vậy, biết rằng 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, còn chương hạ hạ phẩm của Quán Kinh luận theo lúc đã thấy tướng khổ cùng cực của địa ngục. Kẻ ấy hoảng sợ, không thể nào diễn tả được, vừa nghe danh hiệu Phật, bèn xót xa cầu xin được cứu giúp, chọn chẳng có ý niệm nào khác, chỉ có ý niệm cầu Phật cứu độ hộ niệm. Tuy là vừa nghe liền niệm, nhưng đã toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Cho nên, tuy chỉ 10 niệm hoặc chỉ 1 niệm, vẫn được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, chương hạ hạ phẩm của Quán Kinh nói về lúc lâm chung. Do thời gian sự việc khác biệt nên có sự nhiếp thọ hay không nhiếp thọ sai khác, cho đó là mâu thuẫn, tức là trở thành gã si ngốc vậy. Nguyên văn Tạc Tử Mão Tử Hán là một thành ngữ của Thiểm Tây để chỉ kẻ si ngốc khăng khăng cố chấp không hiểu biết gì. Có thuyết giải thích từ ngữ này xuất phát từ câu chuyện có một gã khờ thấy một con thỏ chạy đâm vào gốc cây bị chết, bèn khoét lỗ nơi thân ấy, cứ đứng đợi mãi để chờ xem có con thỏ nào dại dột đâm đầu vào ấy chết hay không. Xin ghi lại lời giải thích này như một điều tồn nghi. Số 150, thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạng, năm Dân Quốc thứ 27, 1938. Hoằng Hóa Xã tăng giá sách 3 phần. Đây là so sánh giá sách của năm 27 với năm 26 mà nói. Đến mùa thu năm Dân Quốc thứ 28, 1939 trở đi, lại tăng giá gấp đôi, nhưng vẫn chưa tái bản sách được. Quang thật bội phục tâm nguyện của ông, nhưng Quang chẳng nghĩ cách hành động của ông là đúng. Trong lúc đại kiếp này, chỉ chú trọng chuyên người niệm Phật và niệm Quán Âm, cần gì phải có cho nhiều thứ sách, khiến cho người đọc hoang mang, không biết quay về đâu. Huống chi chiến sự vẫn ngày càng thêm dữ dội, há có bảo đảm được sau này không có chuyện gì phải trốn tránh nữa hay chăng? Chuyện của Hoằng Hóa Xã là vì nhân dân hiện thời khốn khổ gian nan, những người giúp đỡ tiền in trước kia hoặc phải lánh đi xa hoặc đã nghèo cùng. Quang vừa già vừa lòa mắt chẳng hỏi đến được. Hoằng Hóa Xã do thầy Đức Sâm đảm nhiệm. Quang bảo thu hẹp phạm vi hoạt động lại, chỉ tuân theo biện pháp lưu thông theo giá vốn. Hiện thời giấy mắc thêm gấp ba, hễ thư gửi xuông liền không trả lời, thư có kèm theo tiền thành sách, bèn chiếu theo khoản tiền ấy giao sách. Ắt chẳng đến nỗi khó nghĩ cho đôi bên. Ông chỉ biết đến biện pháp làm ra vẻ kẻ cả, ắt sẽ tốn tiền nhiều, nhưng thâu được hiệu quả ít ỏi. Nếu chuyên đề xứ niệm Phật thì hãy chuẩn bị đại lược các kinh sách tịnh độ để cực lực đề xướng, sẽ ít tốn kém mà hiệu quả lại lớn. Hơn nữa, đề xướng cần phải có nơi chốn, tu trì vẫn nên ai tu trong nhà nấy. Cốt sao chẳng lỡ việc mà cũng chẳng tốn sức. Đấy mới là một biện pháp hữu ích nhất. Bộ văn sao của Quang kể từ năm Dân Quốc thứ 15, 1926, Trung Hoa Thư Cục ấn hành, hoàn chỉnh bộ Tăng Quảng văn sao xong. Bất luận bản nháp nào cũng đều không giữ lại, nhưng vì thầy Minh Đạo tự lén sai người sao chép lại rất nhiều, rồi sau đó đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân sai người chép lại cho rõ ràng, cho sắp chữ, Quang mới biết, bèn giả duyệt từng bài một. Sắp chữ xong, riêng phần thư tín cũng dày tới một cuốn. Những bài văn khác như tự, ký, vân vân cũng được một cuốn dày. Hai cuốn sách lần này, số trang bằng khoảng 3/5 bộ văn sao 4 cuốn đã in lần trước. Cách sắp xếp căn cứ theo y như bộ văn sao đã in lần trước. Ông không cần phải băn khoăn. Nếu là những lá thư bình thường, phần nhiều sẽ đâm ra chút lấy sự chán ghét của người khác. Nếu là lá thư thật sự hữu ích, có thể sao ra gửi sang chùa Thái Bình ở đường Bắc Thành Đô, Thượng Hải, giao cho Pháp Sư Đức Sâm. Sau này, thỉnh kinh sách cũng nên tiếp xúc với thầy ấy. Ông nên buông bỏ biện pháp lớn lao, chỉ nên tu trì thiết thực. Lấy thân làm gương, sốt sắng đề xướng, dùng lòng chí thành cảm người, người ta sẽ vui vẻ thuận theo. Quan giám ngục cử huyện là Lý Bính Nam, đề xướng chưa đầy 2-3 năm. Người quy y tại cử huyện đã hơn 100 người, đều là những nam tử trong giới sĩ, nông, công, thương hay chánh trị gia. Ông muốn Quang đại diện đề xướng quyên góp. Ông chẳng biết, Quang chưa hề mở miệng kêu gọi chuyện ấy. Hễ có ai tặng tiền cho Quang, liền dùng tiền ấy làm công đức, hoặc tặng kinh sách, hoặc cứu trợ tai nạn, hay giúp kẻ nghèo khó. Nếu có kẻ chuộng thể diện, đưa sổ vàng quyên góp, bảo Quang đứng ra quyên mộ, Quang cũng gửi trả lại sổ vàng, chỉ tùy sức tôi giúp được bao nhiêu thì giúp, cũng chẳng viết tên vào sổ vàng ấy. Lại còn nói rõ nguyên do, khi Quang xuất gia, liền phát nguyện, chẳng làm chủ nhân chùa miếu, chẳng thế độ đồ đệ, chẳng mộ duyên. Nay đã 78 tuổi rồi, luôn giữ được như vậy. Sau 2 ngày nữa là tròn 79 tuổi rồi. Trong sáng tối sẽ chết, cớ gì lại trái nghịch lòng ngay thực ban đầu? Đại họa lần này, xưa nay chưa hề nghe đến, quả thật là do họ Châu, họ Trình bài xích nhân quả ương thành. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều dùng nhân quả để duy trì. Họ bảo thật ra chẳng hề có chuyện ấy, nên khiến cho những kẻ tâm tàn độc nhất càng thêm rất độc. Thật vậy, quân tử chẳng thốt ra những lời nói chơi.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Văn Giả, Tức Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.